là chân thầy, con xin đọc bài sách Ấn Độ nói người có đủ 32 tướng tốt.
Vậy 32 tướng tốt là tướng của loài người chứ không phải tướng của Phật. Phật không hình không tướng, Phật là tánh giác, Phật vô sanh bất diệt, nhưng mà Phật không có hình không có tướng. Còn 32 tướng là tướng tốt của loài người, nào là tướng thọ, nào là tướng thông minh, nào là tướng tài đức, đó là tướng tốt của loài người, chứ Phật không hình không tướng.
Trong đoạn này Đức Phật muốn chỉ Như Lai là pháp thân bất sinh bất diệt.
Thế nếu do sắc tướng, do âm thanh mà cầu Phật là tà, vậy chúng ta bây giờ phải cầu Phật bằng cái gì? Nhận lấy tánh Phật của mình để biết được thể chất của ông Phật. Bởi vì như Kinh Lăng Nghiêm nói, Đức Phật đồng cả mười phương Phật, đồng thể với mười phương chúng sanh, cùng là tánh giác ở khắp pháp giới. Thế thì chúng ta bây giờ hãy nhận lấy cái tánh Phật của mình thì biết được thể chất của ông Phật. Mà biết là tánh của mình ở khắp pháp giới thì ông Phật cũng đang ở khắp pháp giới. Tánh của mình là bản thể của vạn pháp thì Đức Phật cũng đang, Đức Phật cũng là bản thể của vạn pháp. Cho nên nhận được Đức Phật đang có mặt ở ngay nơi mình, ở ngay nơi tất cả vạn pháp, ở cây cối núi sông, chỗ nào cũng là Phật hết, cả pháp giới đều là Như Lai tại. Thế là mình nhận được cái tánh của mình thì mình biết tánh thể của Phật. Mà mình biết tánh của mình ở khắp pháp giới thì Phật cũng đang có mặt ở khắp pháp giới. Vậy thì tất cả tìm được Phật ở đâu? Tìm Phật, Phật đang có mặt ở hết thảy vạn pháp. Vạn pháp là pháp thân của Phật, lấy vạn pháp làm thân. Nhưng chỉ khác có một điều là ở nơi vạn pháp Phật đã thành chánh giác, Phật đã nhận được mình có mặt ở khắp pháp giới. Còn chúng mình thì hoàn toàn mê, mẹ quên hẳn, cho nên cứ chấp cái thân này là ta, đó tưởng như là mình trụ ở trong cái thân này, còn tất ngoài ra không phải là ta. Đấy là cái chỗ mình còn mê.
Hiện nay có nhiều người xuyên tạc không do sắc thấy ta.
Nghĩa là mượn cái âm thanh sắc tướng để dạy cho những người còn mê, dùng phương tiện thôi. Cũng như nhà thiền thì người ta nhận thẳng cái tánh Phật, còn chúng mình thì phải mượn cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật làm phương tiện để đưa cho chúng mình nhận ra cái, từ cái sự việc mà nhận được ra cái lý thể. Cho nên cái âm, dùng âm thanh sắc tướng để làm phương tiện mà nhận được ra cái pháp thân thì không tà. Còn nếu mà cho Phật là âm thanh, cho Phật là sắc tướng, dùng âm thanh sắc tướng để thấy Phật, làm cái mục đích để tìm, để thì lầm. Nếu mà dùng âm thanh sắc tướng làm phương tiện thì đúng. Còn lấy âm thanh sắc tướng làm mục đích mà tìm ra Phật thì đó là tà. Bởi vì Phật không phải là âm thanh sắc tướng, mà Phật là bản thể của tất cả âm thanh sắc tướng.
Trong nhà Phật có nhiều lối tu, tôi nói nói đều quý vị rõ.
Đây khuyên chúng ta học kinh. Khi đọc tới cái bài kệ này thì Phật chỉ cho cái phương pháp là muốn tìm Phật thì phải nhận ra tánh Phật. Đức Phật đồng thể với mình, vậy nhận được ra tánh Phật là biết cái tánh thể của Phật. Tìm Phật ở nơi Kim Cang Bát Nhã chất thì được thấy Phật. Đó là cái ý Phật dạy mình thấy, chứ đừng chạy theo âm thanh sắc tướng. Thế nhưng mà các tổ dùng âm thanh sắc tướng để dạy cho những người còn ở trong vòng âm thanh sắc tướng làm phương tiện để tìm thấy Phật. Thế vậy thì bây giờ chúng ta đừng cố chấp đọc cái bài kệ này rồi cứ cho âm thanh sắc tướng là tà, mà phải biết rằng tổ dùng để làm phương tiện đưa chúng ta vào chánh pháp, mượn cái lầm, mượn cái tà, cái mê để vào chánh pháp, chứ không phải mục đích là đi về đường tà, đường mê. Thời đại 6 chẳng pháp thân chẳng phải tướng. Bây giờ chúng ta học tiếp trang 224.
Trong đoạn này Đức Phật cố chỉ cho chúng ta thấy pháp thân không phải là sắc tướng, không phải là âm thanh.
Đừng nghĩ Như Lai là Phật Thích Ca, phải nhớ Như Lai là pháp thân thường hành của chúng ta. Pháp thân đó không thuộc sắc tướng thì đâu có chấp ngã. Vậy thì thế nào? Vậy thì đây nói cái chữ Như Lai đây là Thích Ca hay là chúng ta? Pháp thân đó không thuộc sắc tướng thì đâu có chấp ngã. Vậy có thuộc có là mình không?
Dạ có mà thầy.
À dạ. Không có chấp ngã.
Vậy kính bạch thầy,
thì con nên nhớ rằng nói đến pháp thân thì mười phương Phật cùng với mười phương chúng sanh đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Vậy đây là nói về ta hay nói về Phật Thích Ca? Nghĩa trong kinh thì là muốn nói về Phật Thích Ca. Người nào mà dùng sắc tướng âm thanh mà tìm Phật Thích, tìm Phật tức là Phật Thích Ca, thì cái người hành tà đạo không thể thấy được Phật Thích Ca. Nhưng mà cũng đồng với cái nghĩa ấy, chúng ta cũng có thể hiểu thêm, người nào mà muốn tìm nhận cái thật tướng của mình, tức là ông Phật của mình, mà còn chấp âm thanh sắc tướng, cái người có trở về chân tánh mình được không?
Kính bạch thầy, dạ không.
Đấy, thế cho nên nhớ rằng thì là ở đây nói, hễ mình dùng âm thanh sắc tướng thì mình không thấy được pháp thân. Thì cả pháp thân Phật mà cũng cả pháp thân chúng mình, bởi vì pháp thân là thứ không hình không tướng. Nên bài kệ này rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Để bài trừ cái mê tín dị đoan, mà để bảo vệ cái chánh kiến. Chị em có ý kiến gì thêm nữa thì xin cứ nói. Hòa thượng có nhắc mỗi khi chúng ta lễ, chúng ta đọc cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch, để nhận ra cái pháp thân Phật cũng như pháp thân của chúng mình. Năng lễ sở lễ, năng lễ là ông Phật, mà sở lễ là mình, là cái người đang lễ. Thế cho nên cả pháp thân Phật, cả pháp thân của chúng ta, tánh không tịch, đó là thân thật của mình. Còn cái hiện tại bây giờ cái thân này là cái thân già, cũng như ông Phật, cái thân ở trên bàn thờ bằng gỗ, bằng giấy là thân già. Còn tánh thật của Ngài thì không hình, không tướng. Ngài đang có mặt ở khắp mười phương và cũng đang có mặt ở ngay cái thân già bằng giấy, bằng đất này. Nhưng mà phải biết cái thân bằng giấy, bằng đất không phải là Phật. Không phải nghĩa là cái tướng, cái giấy, cái đất. Thế nhưng mà Phật có mặt ở khắp cả, thì chính cái giấy, cái đất ấy cũng là Phật. Thế thì nhận nghĩa cho minh bạch, để không chấp tướng mà cũng không chấp tướng mà cũng không xả tướng, nghĩa là giữ cái tâm vô ngại. Có hình tướng cũng Phật cũng đứng đây, mà không có hình tướng Phật cũng vẫn đứng đây, không quản ngại.